Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu, vừa tảng sáng người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, chỉ bắt đầu từ những người lớn tuổi, chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị ư? Người đàn bà đáp: Thưa Thầy, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Thiếu Nhi ơi, trời nghe đã. Thiếu Nhi à, rồi chúng con có biết hôm nay là ngày Chúa Nhật thứ mấy mùa chay không? Chúa Nhật thứ mấy? Chúng ta lên Chúa Nhật thứ năm. Chúa Nhật thứ năm mà chúng con nhìn lên trên bàn thờ có thấy gì lạ không? Chúng con thấy cái gì? Thấy gì? Thấy cái nến hả? Thấy gì? Thánh giá. Mà thánh giá bị sao? Bị che mất rồi. Thánh giá bị che. Cho nên ngày hôm nay thường được gọi là Chúa Nhật ném đá. Mấy bà ngoài Bắc sẽ hay đọc câu là ném đá rồi lễ lá rồi phục sinh, đúng không? Chúa Nhật ném đá vì bài tin mừng đọc có 3 năm A, năm B, năm C. Cái năm đọc việc mà người Do Thái nghe Chúa Giêsu nói trướng tài quá, lấy đá ném Chúa Giêsu để cho Chúa phải chết, giống như ngày hôm nay họ lấy dự tính là lấy đá để ném cái cô phụ nữ, cái cô mà phạm tội ngoại tình, người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang. Họ cũng ném đá Đức Giêsu, nhưng mà Đức Giêsu cũng lánh đi, không để cho họ ném đá. Còn ở đây thì Chúa Giêsu làm một câu trả lời ngoạn mục để cứu người phụ nữ mà không ai dám ném đá, mặc dầu dắt đến hùng hổ lắm muốn ném nhưng cuối cùng rút lui. Thì đó gọi là Chúa Nhật ném đá. Rồi tuần tới là lễ lá, rồi sau bên lễ lá rồi tới có tuần thánh, tuần thứ hai tuần thánh, thứ ba, thứ tư tuần thánh. Ba ngày đó ở giáo điểm tin mừng chúng ta có ba ngày tĩnh tâm. Thứ nhất là tĩnh tâm với hòn đá, thứ hai tĩnh tâm với trường ca lòng thương xót, và ngày thứ tư là tĩnh tâm với nón lá. Thứ hai là hòn đá, thứ tư là nón lá. Con cá ở đây con. Và ngày thứ ba là trường ca, hòn đá, trường ca và nón lá, được chưa? Trường ca lòng thương xót là một trường ca viết về lòng thương xót Chúa với ba miền Bắc, Trung, Nam, đúng những câu hỏi điệu lý của ba miền. Thì đấy là chương trình của ba ngày tuần thánh. Rồi ngày thứ năm là chúng con nhớ đi lễ, là hôm đó có rửa chân. Chúng con có thích được rửa chân không? Thích được lãnh quà không? Rồi mà hôm đó là cha rửa chân là cho những người khuyết tật. Ai, chúng con có ai khuyết tật chưa tay? Rồi rửa chân cho những người ngồi xe lăn. Có ai, chúng con có ai ngồi xe lăn giơ tay? Rồi rửa chân cho những người phụ nữ có thai. rồi cho những bà mẹ bé bé sơ sinh và cho những người nghèo, sau đó là tặng quà cho họ. Mà chúng con thấy là chúng ta đã nuôi heo rồi, sắp là thành núi heo rồi, thấy không, nhiều không? Thứ năm là chúng ta sẽ giết heo, mổ heo và lấy cái đó làm quà tặng cho những anh chị em khuyết tật, những anh chị em ngồi xe lăn, những người mà đến đây dựng thánh lễ, dự lễ rồi được rửa chân và được tặng quà. Chúng ta làm công việc đó để ngày thứ sáu tuần thánh là vác thánh giá Chúa 14 chặng, vác thánh giá thật to. Rồi đến ngày thứ bảy là lễ vọng phục sinh, đến ngày Chủ nhật phục sinh, rồi sau một tuần, thứ hai tuần sau Chủ nhật phục sinh, trong tuần bát nhật vẫn có lễ thứ hai vì đang trong tuần bát nhật, và chúng ta làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật tuần tới nữa nha. Thưa anh chị em, chúng ta làm tất cả những công việc đó vì lòng yêu mến Chúa, và làm vì lòng yêu mến Chúa thì như là Phaolô hôm nay thiếu nhi đọc bài đọc rất là rõ, cả hai bài đọc. Bài đọc 2, Phaolô nói như thế này: thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu. Tôi coi tất cả là thiệt thòi, tất cả là phân bón, tất cả là rác rến so với cái mối lợi tuyệt vời là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Anh chị em đến đây biết được lòng thương xót Chúa, đến với lòng thương xót Chúa, khi tôi được Chúa chụp dịch lại, khi tôi được đi rao giảng lòng Chúa thương xót, thì tôi coi tất cả là phân bón, tôi coi tất cả là rác rưởi, không là gì cả so với cái lợi trên hết tất cả, cái lợi tuyệt vời là biết được Đức Giêsu Kitô. Cái biết ở trong Kinh Thánh không chỉ là biết tên, biết tuổi, biết ngày tháng, biết năm sinh, biết nghề nghiệp, nhưng cái biết ở trong Kinh Thánh là biết như là người vợ biết người chồng, là hai người mình với ta tuy hai mà là một, ta với mình tuy một mà là hai. Cái biết đó là sự kết hợp của hai người được hiểu nhau, được yêu nhau, được kết hợp mật thiết với nhau như là một. Đó là cái biết mà trong Kinh Thánh muốn mời gọi anh chị em chúng ta. Cho nên khi biết được lòng thương xót Chúa là mình được nhận chìm vào trong lòng thương xót Chúa. Đó là biết lòng thương xót Chúa, chứ không phải biết lòng thương xót Chúa là đọc kinh là đã là biết chưa chắc. Có người đọc kinh rất nhiều mà chả biết lòng thương xót Chúa là gì. Nhưng mà buồn hơn nữa là có những người công giáo mà chẳng biết đến lòng Chúa thương xót, chưa hề bao giờ lần chuỗi lòng thương xót. Mà trong nhật ký lòng thương xót Chúa, Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: những người được ưu tuyển, tức là các linh mục tu sĩ, chính như người đó đáng lẽ ra họ phải biết lòng thương xót của ta, nhưng mà họ lại không biết, họ lại không rao giảng. Đó là điều mà Chúa nói, Chúa đau và Chúa buồn như là cái lưỡi gươm nó đâm vào trái tim, chứ không phải chỉ đâm vào da thịt. Nếu mà người giáo dân người ta không biết, Chúa cũng buồn, Chúa cũng đau. Nhưng mà linh mục tu sĩ mà không biết đến lòng thương xót Chúa, không loan truyền lòng thương xót Chúa, không tin vào lòng thương xót Chúa, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, thì Chúa Giêsu bảo cái đó là như một lưỡi gươm đâm thẳng vào trái tim Chúa. Cái buồn đó là cái buồn mà thê thảm, buồn da diết lắm, thưa anh chị em. Cho nên Phaolô bảo rằng: tôi coi tất cả mọi sự là phân bón, là rác rến, là thiệt thòi so với cái lợi tuyệt vời là biết Đức Giêsu. Ở đây chúng ta so với cái lợi tuyệt vời của giáo điểm tin mừng của mỗi người chị em đến đây là được biết lòng thương xót Chúa. Nào, tất cả cầm cái quạt chia cao lên. Chúng ta coi tất cả là phân bón, là rác rến, là thiệt thòi so với cái lợi tuyệt vời là biết được, là biết được. Thứ nhì, to lên, so với cái lợi tuyệt vời là biết được. Nếu mà tôi biết được thì tất cả mọi cái tôi coi chả là gì, chẳng cần thiết, chẳng quan trọng gì cả. Còn nếu mà có được hết tất cả mọi cái mà không biết được lòng thương xót Chúa thì đó mới là cái thiệt thòi nhất. Thương cho những con người, thương cho những con người có chức có quyền, thương cho những con người có bằng cấp học vị, thương cho những con người giàu có, đại gia của ăn của để, của dư của thừa, mà không biết được tỏ lên mà không biết được. Cho nên Phaolô nói mạnh như thế này, chúng ta nghe tiếp, chúng con nghe tiếp nha. Vì người, tức là vì Đức Giêsu, tôi đành mất hết. Ghê không? Vì lòng thương xót Chúa mà tôi đành mất hết. Và chính bản thân tôi đã cảm nhận được điều đó. Vì lòng thương xót Chúa tôi đành mất hết danh dự, tất cả sự nghiệp, tất cả công việc, tất cả việc học hành, mọi cái mất hết. Mất hết tất cả. Phaolô bảo vì Chúa, vì Đức Giêsu Kitô mà tôi chấp nhận mất hết. Vì tôi coi tất cả là thiệt thòi so với cái lợi là biết được Đức Giêsu. Chính anh chị em đến đây, anh chị em phải cảm nhận được điều đó. Tôi cảm thấy rằng là tôi đã biết được lòng thương xót Chúa rồi. Tôi đã được biết theo nghĩa là ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, là tôi đọc kinh cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, là tôi thực hành lòng thương xót Chúa, là tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đấy mới gọi là biết. Nếu tôi nói tôi biết về lòng thương xót Chúa mà không mở miệng ra loan truyền, không mở miệng ra rao giảng được, mà nói về rằng lòng thương xót Chúa thì bảo không biết nói cái gì, thì làm sao mà gọi là biết được, thưa anh chị em? Cái biết là cái mà nó trở thành máu xương thịt của mình rồi. Mở miệng ra là lòng thương xót Chúa, mở miệng ra là loan truyền lòng thương xót Chúa, mở miệng ra là làm chứng về lòng thương xót Chúa. Đó mới gọi là biết. Mà đã biết được rồi thì đành chấp nhận mất hết tất cả. Bây giờ người ta có bêu xíu, người ta có chửi rủa, người ta có mạt sát, người ta có đe dọa, người ta có khủng bố, tôi cũng chẳng coi là gì cả. Chẳng coi là gì cả. Tôi đã chấp nhận mất hết tất cả vì lòng thương xót Chúa rồi. Cho nên nhiều người nói, trời bây giờ người ta thế này, người ta thế nọ, người ta thế kia. Tôi cười, có nghĩa gì đâu. Có nghĩa gì đâu so với cái lợi là biết được Đức Giêsu, biết được lòng thương xót Chúa rồi. Thì tất cả mọi cái tôi đánh mất hết, tôi đành mất hết mà không có tiếc nuối gì cả. Và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô. Tôi coi tất cả danh lợi, cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi, người mong đức vào như là rác. Rồi để được Đức Kitô và được kết hợp với người, được như vậy không phải là nhờ sự công chính của tôi. Tôi chả có công chính, chả có đạo đức tốt lành gì hết. Cũng không phải là do sự công chính do luật Môi-se đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban cho chúng ta dựa trên lòng tin. Sự công chính Thiên Chúa ban cho chúng ta dựa trên lòng tín thác. Nào, giơ cái gao cái quạt lên. Được như vậy không phải là do công đức của mình, do phải công chính của mình, không phải do mình tuân giữ lề luật, nhưng là được như vậy là nhờ sự công chính của Thiên Chúa ban cho chúng ta dựa trên lòng tín thác. Dựa trên lòng
tín thác.
Dựa trên lòng
tín thác.
Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết quyền năng thế nào, quyền năng của Chúa như thế nào, nhờ đã được phục sinh cùng thông phần với đau khổ của Chúa. Biết Chúa là chịu đau khổ cùng với Chúa, với hy vọng là có ngày cũng được sống lại từ cõi chết. Và Phaolô nói, tôi nói như thế không phải là tôi đã đoạt giải hay nên hoàn thiện đâu, chưa đâu. Tôi biết được lòng thương xót Chúa, tôi rao giảng lòng thương xót Chúa không phải là tôi đã hoàn thiện, đã chiếm hữu được hoàn toàn lòng thương xót Chúa đâu, chưa đâu. Nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, đang mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Giêsu Kitô chiếm đoạt rồi. Chính tôi đã được Đức Giêsu Kitô chiếm đoạt, cho nên tôi mong chạy đến để chiếm đoạt Đức Giêsu Kitô, mà kỳ thực rằng Chúa đã chiếm đoạt lấy tôi, Chúa đã chộp bắt lấy tôi, Chúa đã chộp giật lấy tôi mà tôi không cãi được, không cưỡng lại được. Tôi có nói với Đức Giám quản là con có cái tội là con mê lòng thương xót Chúa, mê mẩn lòng thương xót Chúa, và con cảm nhận được là như Phaolô, Chúa chộp giật lấy tôi không cưỡng lại được. Vì ở đây Phaolô cũng bảo tôi chỉ mong tiến tới, tôi vươn tới, nhưng mà thực sự ra rằng chính Chúa đã chiếm đoạt lấy tôi rồi, chính lòng thương xót Chúa đã chiếm đoạt lấy tôi rồi, cho nên tôi không cưỡng lại được, cho nên không có ai mà có thể bắt tôi không được loan truyền lòng Chúa thương xót, không được rao giảng lòng Chúa thương xót, không cách này thì cách khác, không bao giờ, ngay cả cái chết cũng không làm tôi sợ được cái việc mà ngừng loan truyền lòng Chúa thương xót. Vì tôi coi tất cả như Phaolô nói là rác hết, không có cái gì cả, không có cái gì so với cái lợi là biết được Đức Giêsu. Vì thế mà tôi chạy tới, tôi không nghĩ là mình chiếm được rồi, vì chính Chúa chiếm đoạt lấy tôi. Tôi chỉ lưu ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua và lao mình về phía trước. Quên đi chặng đường đã qua, những chuyện buồn đã, đó lên những chuyện buồn, quên đi những chuyện buồn, quên đi những bực mình, ngay cả quên đi những tội lỗi. Dám không thưa anh chị em? Có những người đi xưng tội mà không quên được những tội lỗi ngày xưa. Thưa cha, con xưng tội được một tháng mà con phạm tội gì đó cách đây 50 năm rồi. Bà phạm tội 50 năm bà đã xưng tội chưa? Dạ thưa cha, con xưng tội này cũng mỗi tháng con xưng một lần. Trời ơi, bà phạm tội này từ bao giờ? Cho con phạm tội từ ngoài Bắc, con ri cư vào đây, từ ngoài Bắc ri cư vào đây rồi mà bây giờ vẫn còn mang cả tội từ ngoài Bắc vào trong Nam là sao? Cho nên có nhiều người cứ đi xưng tội cũ thôi, cái tội xưa sửa xưa xưa, Chúa đã lấy máu và nước Chúa rửa sạch tội lỗi của mình rồi, Chúa đã quên rồi. Chúa bảo rằng tội lỗi của con ta đã ném xuống biển, tội lỗi của con ta đã đạp dưới chân rồi. Chúa đã đạp tội lỗi dưới chân, Chúa ném tội lỗi xuống biển mà bảo không, Chúa ơi, tội này của con Chúa đừng lấy đi, Chúa ơi, vô duyên, vô duyên thật đi. Tưởng có gì ăn được thì giành lấy, cái gì ngon thì giữ lại, mà tội cũng không chịu bỏ ra là sao? Tại sao? Vì con quen phạm tội rồi. Giống như người nghiện thuốc phiện, giống như người nghiện rượu rồi không bỏ được. Biết nó là chết mà vẫn không bỏ được. Biết nó là tội là chết mà vẫn không bỏ được. Cho nên anh chị em, cái gì đã qua là qua. Trong gia đình giáo điểm tin mừng cũng vậy. Mỗi lần họp hành tôi bảo mình họp với nhau, rồi cái gì đã qua rồi, cái gì đã làm buồn nhau rồi thì là cho nó quả. Cái gì đã tức nhau rồi thì cũng phải cho mãi lên, giữ lại làm cái gì mà không nói. Cái gì đã tức rồi thì cho vợ chồng hờn dẫn nhau, hờn anh dẫn em rồi thì phải cho, rồi hiểu lầm nhau cũng phải cho, rồi thì tức nhau cũng phải cho, rồi thì là khó chịu nhau, có thành kiến với nhau, kết án loại trừ nhau bây giờ cũng phải cho. Nếu mà không cho qua thì Chúa sẽ cho mình tiểu luận, Chúa cho mình qua luôn, ta không thèm ngó ngàng gì đến mày, vì ta đã bỏ mày bỏ qua rồi, mày nhất định không chịu bỏ qua thì bây giờ tao cũng không bỏ qua tội của mày nữa. Nếu mày không bỏ, nếu mà con không bỏ qua tội của anh em con thì ta, Chúa của con cũng không bỏ qua tội của con. Vậy bây giờ người khác xúc phạm đến mình có bỏ qua không? Tội người khác xúc phạm đến mình thì cũng bỏ. Tội mà mình xúc phạm đến Chúa, Chúa tha cho mình rồi mình cũng phải bỏ. Tất cả những chuyện buồn của quá khứ không có khơi lại làm gì, không có cứ gì đó, nhật ký đời tôi ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chặn lòng. Thì thôi thôi thôi, tất cả nó qua thì cho. Giáo điểm tin mừng mình phải sống cái tinh thần đó và hứa lao về phía trước. Và tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được người kêu gọi trong Đức Giêsu Kitô. Quên quá khứ mà cứ nhắm thẳng về phía trước để đạt cho được phần thưởng mà Chúa dành cho những người được Chúa chọn. Mà Chúa chọn, Chúa gọi những người nào thì người đó phải dứt bỏ với quá khứ. Quá khứ đã qua là cho. Vậy mà có những người không cho qua. Chúng ta có biết ai là người không cho qua không? Đây, cho đưa cái ví dụ. Rồi, bây giờ cha gọi 10 bé lên đây coi. Bé nào chạy lên đây cha coi coi. Tại to lên đây, mau, 10 bé, mau. Bỏ mấy ra bên trong, để nó dọn bên trong. Đâu, lên đây con. Rồi, bây giờ con tóm lấy con bé này. Tóm lấy bé này, tóm. Trói tả tay nó lại. Rồi, trói tay nó lại.
Thưa cha, con này ăn cắp.
Thưa cha, con này ăn cắp.
Ăn cắp cái gì?
Cắt đồ nhà thờ.
Có bắt được quả tang không?
Dạ có.
Con có bắt được quả tang không?
Dạ có.
Con có bắt được quả tang con này ăn cắp không?
Dạ có.
Rồi, lôi con này lên đứng trước này, đứng trước, đứng trước. Rồi, đây là một người bắt được quả tang. Có bắt được quả tang không?
Dạ có.
Rồi, hai người có bắt được quả tang không?
Dạ có.
Rồi, ba người, con đứng ở đây, con này đang đứng bắt được quả tang ăn cắp. Rồi, giờ
có phạt nó không?
Bây giờ con có muốn phạt nó không?
Dạ có.
Con có muốn cha đánh nó không?
Dạ có.
Muốn đánh nhiều hay đánh ít?
Nhiều.
Đánh nhiều.
Thế chị em, đây là những bé mà đang là đem một em ăn cắp đồ nhà thờ đến để mà cho cha sở trừng trị. Rồi, để cha hỏi con là con muốn đánh nó, cha đánh nó mấy rồi?
Ba rồi.
Ba rồi, con muốn đánh nó mấy rồi?
Mười rồi.
Muốn đánh nó mấy rồi?
Chục.
Chục.
Rồi, chục, muốn đánh nó mấy rồi?
Chín rồi.
Chín rồi, con muốn đánh nó mấy rồi?
Dạ bốn rồi.
Bốn rồi, con muốn đánh nó mấy rồi?
Dạ sáu rồi.
Còn con muốn đánh mấy rồi?
Dạ 100 rồi.
Thưa anh chị em, rồi cho hỏi thứ gì, chúng con có bé nào muốn tha cho bé này không? Thứ gì ai muốn tha giơ tay coi, giơ tay cao lên, giơ tay cao lên. Rồi cho hỏi con, dạ đây đây. Rồi cho hỏi con, làm sao con muốn tha cho bé, làm sao con muốn tha cho bạn mình, làm sao con muốn tha cho nó?
Tội nghiệp đó.
Hả?
Tội nghiệp nó.
Rồi, tội nghiệp nó. Rồi, cho mời chàng phó tay thưa anh chị em. Rồi, con muốn tha không? Con không muốn tha. Nào muốn tha cho tay. Rồi, muốn nào muốn tha cho đấy đấy. Rồi, làm sao mà con muốn tha cho nó? Làm sao con muốn tha cho nó?
Thì con hư nó.
Con sao?
Con hư nó.
Chúa cha, trong một chồng thầy thưa anh chị em. Vâng, chúng ta thấy là mặc dù đây là em bé phạm tội, lui ra cho mọi người thấy, mặc dù em bé phạm tội nhưng mà vẫn có hai bạn, một bạn xin tha là vì tội nghiệp cho nó, một bạn xin tha là vì thương nó. Con thương nó lâu chưa?
Lâu chưa.
Chưa. Này là mới thương. Này là mới thương rồi. Rồi vậy mà cũng đã tha rồi, huống chi là thương lâu. Thì anh chị em thấy là trong cuộc sống của chúng ta cũng có những tình huống. Anh bé kia ra đây, bé đang ôm con heo ra đây, mau ra đây. Đây rồi. Đây. Ở đây đây con, đứng ở đây. Rồi, con tên gì? Con mấy tuổi?
Mấy tuổi?
Rồi con có muốn tha cho này, con nhìn vào cái đứa bị con đứng xuống dưới cho nó nhìn thấy. Rồi con nhìn vào bạn con đang bị trói tay nè vì cái tội ăn cắp, con có muốn tha cho bạn con không?
Chả có.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con có quen với bạn đó không?
Có.
Quen với bạn này. Quen lâu chưa?
Chà.
Lâu rồi, rồi. Rồi, người ta mới quen cũng xin tha, mà quen lâu rồi cũng xin tha. Bây giờ, đây, con có cái gì đây?
Con heo.
Rồi, con heo, con có thích con heo không?
Dạ.
Bây giờ, nếu mà muốn tha cho bạn mình, bây giờ con lấy con heo này, con chuộc cho bạn. Con chuộc, đưa con heo này cho cha, cho tha cho bạn. Con có chịu không?
Có.
Chịu không?
Có.
Có tiếc không?
Có.
Có luôn. Thưa anh chị em, đấy, cái tình yêu của con người ta là mình lấy cái mình quý nhất, mình tiếc nhất, mình cho đi mình vẫn tiếc, mà dám chấp nhận đem cái con heo này để mà chuộc lại cái con ăn cắp này. Chứ thấy không, giữa con heo nè, con heo với con người, con thích con heo hay con người?
Con heo.
Chúng ta thấy bây giờ như các bạn thấy là mình thích tiền không? Thích tiền chứ. Thằng bé này nó thích heo không? Nó thích heo chứ. Giữa con heo và con người nó thích, nhưng mà nó vẫn lựa chọn là lấy con heo đó chuộc con người, hay là hay chỗ đó. Nếu mà nó không thích heo thì chuyện đó nhỏ rồi. Nó không thích heo thì nó đưa heo để mà mà chuộc lấy con người thì chuyện đó là chuyện bình thường, phải không? Đây là cái mà mình thích nhất, mà mình chấp nhận là hy sinh cái đó để mà cứu lấy một đứa mà mình mới quen nó thôi mà mình đã dám lấy con heo là cái mà mình thích, mình cho nó rồi. Như là Chúa nói, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi sai con một của Ngài đến cứu thế gian. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa Cha đã sai con một của Ngài đến cứu thế gian. Ngay lúc mình còn là tội nhân mà, cho cháu kẹo bánh. Ngay lúc thế gian còn là tội nhân mà Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến cứu thế gian. Cho nên trong lúc mà nó yêu con heo hơn con người, như nó thích con heo hơn con người mà nó vẫn hy sinh con heo để cứu con người. Con ở đây, con ở đây, con ở đây. Rồi, con tên là gì?
Mấy năm qua.
Rồi, bây giờ con có muốn tha cho cái con ăn cắp này không?
Dạ có.
Tại sao con tha cho nó?
Nó rồi. Không phải.
À, không phải thích nó. Vì sao? Vì Chúa bảo con phải tha.
Đúng không? Nó rồi. Không biết.
À, tại vì không biết. Rồi, con. Rồi đứng lên. Con có muốn tha cho bạn không?
Dạ có.
Tại sao tha cho bạn?
Chúa bảo.
Tại sao con muốn tha cho bạn?
Tại vì bạn là bạn của con.
Wow, cho mời chào pháo tay thưa anh chị em. Tại vì bạn là bạn của con. Chúng ta nhớ, có nhiều khi người ta chỉ nhận là bạn khi mà cái cô này được tuyên bố là vô tội. Còn lúc mà cô ấy bị kết án như thế này, có ai dám nhận là bạn không? Đó, câu trả lời của con bé này làm chúng tôi suy nghĩ rất là nhiều. Con xin tha cho nó, dù là nó bị bắt quả tang phạm tội như vậy, con tha cho nó vì nó là bạn ấy, là bạn của con. Mặc dù bạn ấy phạm tội, mặc dù bạn ấy ăn cắp, nhưng mà bạn ấy vẫn là bạn của con. Chúng ta thấy, mặc dù chúng ta tội lỗi yếu đuối như thế nào, nhưng Chúa vẫn yêu thương và vẫn tha thứ cho chúng ta. Thì tại sao mà con người mình cứ kết án nhau? Tại sao con người không chịu tha thứ cho nhau? Tại sao con người cứ ném đá nhau bằng những lời lẽ, bằng những tin nhắn, bằng những email, bằng những điện thoại, bằng những phương tiện truyền thông? Đã nghĩa cái phương tiện truyền thông ấy, nó phải giúp cho con người biết trao đổi cho nhau tình yêu thương, trao đổi cho nhau tình thân thương, trao đổi cho nhau tình thương mến. Mà thay vì như vậy thì người ta lại dùng cái phương tiện truyền thông ấy để mà ném đá nhau, làm mất danh dự của nhau, hạ nhau sát ván. Và có những người đã phải đi tự tử vì chịu không nổi áp lực của dư luận trước một cái tội mà người ta phạm, mà người ta mới đăng báo là có một vị nào đó vì không chịu nổi áp lực của dư luận mà đã phải tự tử đó, thưa anh chị em. Mặc dù mình là người đã dâng hiến cho Chúa, nhưng mà áp lực dư luận quá mạnh, phải quá sức chịu đựng, cho nên vị đã phải đi tự tử là vì như vậy. Dĩ nhiên là phó thác người ấy cho lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay, trách nhiệm của mình trước mặt Chúa là đã bao nhiêu lần tôi sử dụng những phương tiện truyền thông để tôi ném đá anh em của tôi mạt sát anh em của tôi đã hạ sát ván anh em của tôi làm mất danh dự, mất tiếng thơm, tiếng tốt của anh em của tôi, mà tôi hoàn toàn vô tư. Hãy nhìn đi những đứa bé với những câu trả lời: con tha cho bạn vì ấy là bạn của con. Con đi chuộc cho bạn ấy, dù con mất cái con heo là con vẫn thích hơn, nhưng mà con vẫn hy sinh con heo đó cho bạn của con. Còn con có cái gì?
Dạ hư phấn.
Hả? À, có cái gì? Con có gì đây?
Dạ.
Có gì trong này? Hả? Rồi, thưa anh chị em, và bây giờ thì cha gửi tặng cho chúng con. Đây, con đi phát cho các bạn mỗi người mấy thỏi vàng. Đây, nhiều vàng lắm. Đây cho con, đó mỗi bạn nắm vàng, các bạn một nắm vàng, để cho chúng ta thấy rằng là chính các em thiếu nhi ngày hôm nay đã cho chúng ta một cái bài học là sự yêu thương, bài học là sự tha thứ, bài học là sự không kết án, và bài học đó là dù người ta như thế nào, bạn ấy vẫn là bạn của con, để cho chúng ta xác tín rằng dù con tội lỗi như thế nào thì lòng thương xót Chúa vẫn xót thương con, vì con là con của Chúa. chúng ta một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi chúng ta đem heo vào đó. Rồi mấy con đem heo về, đem bao thư để dưới chân Chúa đi. Mọc. Rồi chúng con mấy bạn khác về chỗ. Rồi còn bạn còn lại. Sao? Tại sao mà con đi ăn cắp?
Đói quá.
Mẹ đi cha con đói quá.
Thưa anh chị em, vì nó đói quá mà nó đi ăn cắp vậy thì nó đáng thương hay là đáng phạt? Trả lời đáng thương hay đáng phạt? Rồi, đứng lại nữa.
Bạn Ngọc.
Bảo Ngọc có muốn chơi với bạn, bạn con tên là gì?
Khánh Ngọc.
Rồi Khánh Ngọc, con là Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đứng lên. Bảo Ngọc đứng lên. Bảo Ngọc biết là Khánh Ngọc là con bé ăn cắp mới bị đem ra tòa. Bảo Ngọc có muốn chơi với bạn Khánh Ngọc không?
Có.
Rồi quay sang bắt tay bạn, quay sang bắt tay, bắt tay. Rồi cho luôn cả cục vàng nữa thưa anh chị em. Cái hình ảnh mà một đứa bạn, một đứa con dù nó tội lỗi thế nào, vì nó đói quá mà nó phải đi ăn cắp, mà đứa bé này nó vẫn tha thứ cho nó vẫn coi nó là bạn. Tại sao chúng ta ngày hôm nay không tạo những điều kiện, những cơ hội cho những người khác họ làm lại cuộc đời của họ, cho những người khác họ được đón nhận lòng thương xót Chúa qua hành động biết thương xót của chúng ta? Thưa anh chị em, mỗi người hãy suy nghĩ lại để xin Chúa cho chúng ta có được tấm lòng xót thương như Chúa đã xót thương và tha thứ cho chúng ta. Rồi bây giờ con được tha, các bạn tha như thế, bây giờ con có còn đi ăn cắp nữa không?
Dạ thưa cha là con không.
Rồi cho một tràng pháo tay. Chúa nói ta cũng không kết án chị đâu, chị hãy về và đừng phạm tội nữa. Cha cũng không đánh phạt con đâu, con hãy về và đừng phạm tội nữa, nhớ không?
Dạ nhớ.
Con biết con đã thấy lỗi của con chưa?
Dạ thưa cha, con cảm ơn cha.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi hai con về chỗ. Rồi con em lên, con em bỏ lên trên kia cho cha. Đem này, bỏ đó, bỏ chuồng á. Rồi bé giỏi quá. Thưa anh chị em, với những đứa bé mà ngay từ nhỏ nó đã được tập biết tha thứ cho bạn, biết nhận bạn là bạn của mình, những hình ảnh đó làm người lớn chúng ta phải suy nghĩ lại. Như lúc mà còn tiền còn bạc thì còn đệ tử, hết cơm hết gạo thì hết ông tôi. Lúc mà bị người ta, Chúa nói với Faustina rằng lúc mà con bị đau khổ, con mới biết ai là bạn thật của con. Như lúc mà tôi bị cuộc đời nó hạ đến tận bùn đen, lúc đó tôi mới thấm thía cái câu đó là biết ai là bạn thật của mình, chỉ lúc đó mà thôi. Tất cả mọi người đều ném đá cái câu đó, chỉ có một người bạn duy nhất, đó là ai? Đó là ai? Đó lên, đó là Giê-xu. Đó là Giê-xu, người bạn duy nhất của cái người phụ nữ phạm tội ngoại tình đó. Chúng ta thấy cuộc đời mình dẫu thế nào đi chăng nữa, các bạn, tuy nhiên chúng con nghe rõ, dẫu cuộc đời mình thế nào đi chăng nữa, dù mọi người đều quay lưng, mọi người loại trừ mình, vẫn còn một người bạn mang tên là
Giê-xu.
Vẫn còn một người bạn mang tên là
Giê-xu.
Người bạn ấy nói tôi không kết án bạn đâu, hãy về và đừng phạm tội nữa. Làm gì có đến những người bạn như vậy, chỉ có một người bạn duy nhất, đó là người bạn Giê-xu. Và đây là những người mà đã nhận được ơn từ người bạn Giê-xu ấy. Xin phép được đọc cho anh chị em và thiếu nhi chúng con những lời của những người được ơn của Chúa. Chữ con khó đọc cho nên con đánh máy. Giáo điểm tin mừng ngày 3 tháng 4 năm 2019. Dạ thưa cha cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Maria Nguyễn Thị Kiều, 45 tuổi, là tân tòng thuộc giáo xứ Bình Minh, hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc. Năm 2011, chồng con nằm bệnh viện 7B điều trị chân. Có một bà 80 tuổi, bà nói cái chân của chú chỉ có lòng thương xót Chúa mà cha Long đang làm ở Chi Hòa mới chữa khỏi mà thôi. Con về nhà hỏi, cũng chẳng ai biết về lòng thương xót Chúa cả. Cũng chẳng ai biết cha Long là cha nào. Con lại tò mò suy nghĩ, có khi nào Chúa Giê-xu lòi ruột ngoài bụng rồi cha Long làm sạch không nữa, rồi con đem chồng con lên giáo xứ Chi Hòa. Khi đến nơi, đội quân áo xanh bế chồng con vào. Con lại kêu trời ơi, người ở đâu mà tuôn vào như nước lũ tràn vào vậy? Con lại nghe có tiếng cha đang giảng từ ngoài cổng. Con nghĩ bụng, có đẻ họ chết con cũng chen cho bằng được để coi cha Long làm lòng thương xót Chúa như thế nào. Khi con chen ra, con nhìn thấy cha, con lại nghĩ bụng, cha gì mà vừa lùn vừa đen lại vừa lúa nữa chứ. Chân thì nhỏ, dép lại to. Quần thì đen mà lại là quần nhung lúa nữa, nhìn cha lúa lắm. Vì con thấy các cha lúc nào cũng áo quần thẳng tắp, sau này con mới hiểu cha hơn, con xin lỗi cha. Sau đó miệng của con thốt ra, cha ơi, chồng của con ngồi ở chỗ cây dù lớn. Con nghĩ bụng, con nói cũng chẳng được diễm phúc đó đâu. Rồi dần dần cha tiến đến gần vợ chồng con. Lúc đó bắt đầu da gà con nổi lên, và trong người con như ai đó đang làm gì con vậy. Con nghĩ bụng, có khi nào Chúa Thánh Thần sửa lại mọi sự trong ngoài cho con không? Có khi nào Chúa cho con đức tin không? Thú thật, 18 năm con theo đạo, con chờ đợi, con khao khát, con cầu xin Chúa Thánh Thần và mẹ Maria ban cho con một chút đức tin, một chút kính sợ Thiên Chúa, một chút để con yêu Chúa, để con tin có Chúa thật. Sau đó cha tiến lại, dang rộng vòng tay ôm lấy hai vợ chồng con. Cha ơi, lúc đó con khóc như con chưa từng được khóc bao giờ. Con biết Chúa đã mượn bàn tay của một vị linh mục mà ban ơn cho con mọi sự. Chúa đã thay hết dòng máu, những sợi thần kinh cùng trái tim chai đá của con trở thành một người mới hoàn toàn. Con tạ ơn Chúa rất nhiều. Cảm ơn Chúa đã ban đức tin cho con qua bàn tay của cha. Cảm ơn cha đã tiến đến bên vợ chồng con lúc mà chồng con tuyệt vọng nhất. Chồng con là một nạn nhân đã liệt nửa người, là một người sống đời thực vật không nhận ra ai là vợ con của mình, vừa điên vừa khùng khùng. Người đó chính là chồng con, tên là Du Xe Lê Tiến Trương, ở ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Con nói ra đây thì các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, công an giao thông đều thừa biết có một nạn nhân tên là Lê Tiến Trương. Pháp y giám định 75 thương tật không hồi phục. Bác sĩ kêu con vào nói chồng của cô chúng tôi không đụng dao kéo được, bó tay. Vì cái đầu của anh quá nặng, anh bị chấn thương sọ não, dập não, xẹp đốt sống cổ, xuất huyết não, xuất huyết vùng trán trước. Cha ơi, lúc đó con tuyệt vọng vô cùng. Con chạy lên cầu thang 6, cầu thang lầu 6. Con không sợ ai cười, cũng không sợ ai nhìn. Lúc đó con khóc, con lăn luôn ở cầu thang. Con kêu to lắm, ai ai cũng đứng lại nhìn con. Con la lên, Đức Mẹ ơi, hãy chuyển lời của cầu của con lên Chúa Giêsu càng nhanh càng tốt. Con biết Chúa Giêsu nói không từ chối mẹ ơn gì, mà lại ước ao muốn nghe lời mẹ xin. Vậy giờ đây mẹ nói với Chúa Giêsu ban cho chồng con một chút xíu bằng cái móng tay thôi, cho chồng con tỉnh lại cái đầu như xưa một chút thôi. Còn cái chân của chồng con sau 4 năm lành cũng được, còn cái tay của chồng con liệt đi con cũng cam lòng. Chúng ta thấy chỉ cầu nguyện cái mức độ như thế đó. Lời Chúa nói, phúc cho ai không thấy mà tin. Sau 2 tiếng đồng hồ là chồng con tỉnh lại như xưa, nhận ra vợ con và mọi thứ không sai một tí, còn khôn hơn là lúc chưa bị tai nạn. Con lại nói, Chúa ơi, sao Chúa ban cho nhanh quá như vậy? Còn cái chân 4 năm sau mới đi được, đúng 4 năm ngồi trên giường, ăn uống, vệ sinh đều trên giường. Đến năm 2014, chồng con đi được, còn cái tay không gãy mà tự nhiên liệt, liệt không cử động được ngón nào, càng ngày càng teo lại, bác sĩ chụp MRI cũng chẳng hiểu tại sao. Còn lại tín thác vào lòng thương xót của Chúa, cứ xin thì sẽ được. Con xin Chúa ban cho chồng con lành tay 50% thôi, để chạy xe đi lễ, không thì suốt đời con phải chở, ai mà coi được. Rồi được ân huệ Chúa ban cho chồng con, giờ đây chồng con đã chạy xe phà phà. Thưa cha, con muốn nói rằng mọi người hãy rao truyền cho thế giới biết lòng thương xót của Chúa. Chúa nói lòng thương xót của Chúa đến cứu những người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Nhưng Chúa cần chúng ta phải có lòng tin. Cứ tin thì sẽ được đến với lòng thương xót, vững lòng trông cậy, lẽ nào về không. Còn Maria Nguyễn Thị Kiều, giáo sứ Bình Minh, hạt Gia Kiệm. Thưa chị em, người phụ nữ ấy cũng cứng tin, người phụ nữ ấy cũng không đón nhận lòng thương xót của Chúa, nhưng Chúa lại cứ thế mà ban ơn để người phụ nữ ấy nhận ra lòng thương xót của Chúa. Và đây là lời cảm nhận của người khác tên là Du Xe Nguyễn Văn Nho, 59 tuổi, giáo hạt Xóm Mới, Gò Vấp. Lòng thương xót Chúa bao la, muôn vạn ân phúc ban cho mọi người. Đến nơi giáo điểm tin mừng, đây là đất thánh Chúa ban ơn lành. Những ai tin tưởng nơi Ngài, hoàn toàn tín thác trong niềm cậy trông, Chúa không bỏ sót kêu cầu, dù là có đạo hay là lương dân. Người ban phát mọi ơn lành với lời khẩn nguyện thật lòng thiết tha: Chúa ơi, Chúa thật trọn lành, chúng con tín thác Chúa trời bao dung. Chúa là Chúa tể muôn loài, người người khấn nguyện xin ơn chữa lành, phần hồn phần xác an lành, được ơn Chúa ban có gì khó khăn. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn người quỳ lạy ngợi ca ơn Ngài. Lòng con tín thác Chúa ơi, xin Ngài ban xuống ơn lành muôn dân, cho con thêm đức vâng lời, để lòng mong đợi không hề oán than. Như lời mẹ dạy xin vâng, dù con mong đợi trông chờ Chúa ban. Nhiều khi Chúa đã ban rồi mà con vẫn cứ không hay biết gì, lại còn than trách đủ điều, vì sao Chúa lại bỏ con thế này. Sự đời không hiểu trước sau, từ khi tạo dựng Chúa thương con người, ban cho con một của người, cứu nhân độ thế, đền vì tội nhân. Lòng thương xót Chúa bao la, chúng con tín thác vào Ngài Giêsu, niềm trông cậy Chúa suốt đời. Amen. Mời chị em và chúng con đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất.
Tôi tin